Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 36 đến 43. Khi ấy Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần thưa với người rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, nhưng người ta nhặt cỏ lùng, rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác và tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc đến rằng: Bây giờ người công chính sẽ trói lọi như mặt trời trong nước của cha hỏi. Ai có tai thì nghe. Ai có tai thì nghe. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã nghe lời tin mừng và Thánh Matthew ghi lại những lời giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng mà Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ của mình. Thật rõ ràng mạch lạc, chắc hẳn chúng ta không còn câu hỏi nào hơn. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Hiểu dụ ngôn cỏ lùng là một chuyện, chúng ta đối diện với mảnh vườn cuộc đời của chúng ta, đối diện với mảnh vườn của Hội Thánh, đối diện với mảnh vườn là thế giới này, chúng ta thấy một thực tại: lúa và cỏ lùng xen lẫn nhau. Đôi khi chúng ta sốt ruột, tại sao Chúa lại để cỏ lùng giữa ruộng như thế? Đôi khi chúng ta nóng vội, muốn xin Chúa tiêu diệt cỏ lùng. Đôi khi chúng ta nghĩ mình thánh thiện, không thể nào chấp nhận cỏ lùng giữa lúa, không thể nào chấp nhận sống chung với kẻ xấu, không thể nào chấp nhận dung nạp cái xấu với cái ác trong cuộc đời này. Nghĩ như thế, và đôi khi chúng ta cũng cầu nguyện như thế, chúng ta cũng hành xử như thế. Thế nhưng, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy coi cách hành xử của Chúa. Chúa không cho thợ đi nhổ cỏ khi mùa gặt chưa tới. Đợi cho đến mùa gặt, đợi cho đến ngày cánh chung, lúc bấy giờ cỏ lùng sẽ được thu lại và đốt đi, và lúa sẽ được thu vào kho lẫm. Người công chính sẽ trói người trong vương quốc của cha họ. Đạo đức hay thánh thiện không có nghĩa là chúng ta khước từ tất cả mọi giới hạn, là chúng ta tẩy chay loại trừ tất cả để anh em của mình, dù người anh em đầy giới hạn và bất toàn. Chẳng ai trong chúng ta khi còn đang sống là người hoàn hảo cả. Chúng ta cũng đầy những giới hạn, đầy những bất toàn, đầy những yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta. Thiên Chúa vẫn đợi chờ, chăm bón, để hạt lúa tốt trong cuộc đời. Hạt lúa tốt Chúa đã gieo vào mảnh vườn đời chúng ta. Hạt lúa tốt Chúa đã gieo vào mảnh đời, mảnh vườn hội thánh. Hạt lúa tốt Chúa đã gieo vào mảnh vườn nhân loại này. Có cơ hội được lớn lên, được sinh hoa trái. Hạt 100, hạt 60. Nếu một Thiên Chúa công thẳng cũng xử với chúng ta như cách chúng ta xử với nhau, hoặc như điều chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa phải xử như thế, thì chính chúng ta sẽ khốn khổ hơn ai hết. Bởi vì bao lần Chúa kiên nhẫn với chúng ta, Chúa tha thứ không mệt mỏi, Chúa đợi chờ để mỗi chúng ta hoán cải, trở về và sinh hoa trái. Thánh thiện cũng có nghĩa là biết kiên nhẫn. Thánh thiện có nghĩa là biết nuôi dưỡng niềm hy vọng. Thánh thiện nghĩa là biết đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa hơn nơi bản thân mình. Thánh thiện là biết đón nhận cả giới hạn của anh chị em, như chính anh chị em đã đón nhận giới hạn của chúng ta. Thánh thiện là xin Chúa sai thợ đến gặt lúa khi mùa gặt đến. Chúng ta đừng gặt lúa non, chúng ta đừng vội nhổ cỏ, kẻo giẫm nát cả khu vườn, cả mảnh ruộng. Xin Chúa cho mỗi chúng ta là những hạt giống được Chúa gieo vào cuộc đời này, trưởng thành, đón nhận ân sủng, lớn lên và ước thắng tật xấu, tội lỗi, những thứ cỏ dại, cỏ lùn, để đến mùa gặt, chúng ta được là những hạt lúa tốt, Thiên Chúa thu vào kho lẫm của người. Xin cho mỗi chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng, luôn đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, và cũng biết kiên nhẫn đối xử tử tế với nhau. Lạy Chúa, Chúa đã kiên nhẫn với chúng con, Chúa chấp nhận đợi chờ chúng con. Hơn một lần, Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con có biết học bài học của yêu thương, của chấp nhận, của đợi chờ, của tha thứ, để chúng con biết đối xử tử tế với nhau và cùng giúp nhau đạt đến sự hoàn thiện của đời sống. Amen.
Lòng thương xót Chúa đã nâng con thiên đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa cho che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la, bao la tựa biển xa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Đông Timor, các tín hữu Công giáo Indonesia sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Đông Timor. Nhiều tín hữu Công giáo thuộc hai giáo phận Kupang và Ampambua thuộc Indonesia đang chuẩn bị đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thủ đô Dili của Đông Timor. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Dili từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tới đây trong chuyến viếng thăm tại bốn quốc gia là Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 sắp tới. Ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại thánh đồng Kesitolu ở ngoại ô Dili. Hai giáo phận Kupang và Ampambua ở miền tây đảo Timor và thuộc lãnh thổ Indonesia, nhưng cách thủ đô Jakarta 2.800 cây số, trong khi chỉ cách thủ đô Dili hơn kém 400 cây số. Vì thế, các tín hữu đã chọn đến Dili để gặp gỡ và tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, thay vì phải bay về thủ đô của Indonesia. Họ chỉ phải đi xe buýt 10 giờ đồng hồ để dự lễ với Đức Thánh Cha. Thành phố Kupang có 430.000 dân cư và là thủ phủ của một giáo phận bao gồm một số đảo nhỏ khác, tổng cộng hơn 1.600.000 dân cư, trong đó 60% là tín hữu Tin Lành và 35% là người Công giáo, và chỉ có 3% tới 4% là tín hữu Hồi giáo. Mức hành đạo của các tín hữu ở đây rất cao và ơn gọi linh mục dồi dào. Đức Tổng Giám mục Hieronymus Bakenoni của giáo phận Kupang nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng rằng: "Chúng tôi đang cộng tác với chính phủ Indonesia để giúp các tín hữu Công giáo tham dự cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Dili. Chúng tôi đã yêu cầu các linh mục, nữ tu và tín hữu ghi danh tại các giáo xứ. Giáo phận đã thỏa thuận với văn phòng di trú để chuẩn bị các giấy tờ di chuyển. Nhiều tín hữu không có hộ chiếu, nhưng họ sẽ được cấp một giấy phép đặc biệt cho chuyến đi này. Hoặc các viên chức đã đề nghị một thủ tục đặc biệt để cấp hộ chiếu cho họ trong vòng 3 ngày. Chúng tôi đã thỏa thuận với Hội đồng Giám mục Đông Timor để chuẩn bị việc đón tiếp và nâng đỡ các tín hữu Indonesia. Buồng máy tổ chức đã bắt đầu hoạt động."
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Giáo lý viên Tổng giáo phận Sài Gòn nhận bằng tốt nghiệp cấp giáo phận 2024. Giáo lý viên cực can đảm để lời Chúa biến đổi đời sống mình mỗi ngày một nghiêm túc hơn. Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Giuse Bùi Công Trác, trong thánh lễ tuyên hứa và trao bằng tốt nghiệp giáo lý viên cấp giáo phận cho 147 anh chị giáo lý viên đến từ năm cơ sở Sài Gòn, Bắc Dũng, Tam Hải, Tân Hương và Trung Chánh do Đức Cha chủ tế vào lúc 16 giờ thứ bảy ngày 27 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng kế với Đức Cha Giuse có linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý Tổng giáo phận và hai linh mục giám học. Hiệp dân thánh lễ có các nữ tu giảng viên, ban giám học giáo lý viên, các phụ huynh và đặc biệt là 147 giáo lý viên tốt nghiệp cấp 3 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Trước thánh lễ, lúc 14 giờ 15, các giáo lý viên cùng tham dự giờ hồi tâm với sự hướng dẫn của linh mục Phê-rô, trưởng ban giáo lý. Trong phần nhìn về phía trước, linh mục Phê-rô gợi ý cho các anh chị giáo lý viên hãy chiêm ngắm Chúa Giê-xu, làm sao Chúa có thể cảm thấy ba ngày sau mình sẽ sống lại khi gai nhọn đâm thấu xương và đinh sắt đâm thủng tay chân. Cũng vậy, làm sao chân phước Andre Phú Yên có thể chết trong lúc kêu danh thánh Giê-xu? Nhìn vào hiện tại, khởi đi từ đây và lúc này, linh mục Phê-rô mời gọi các anh chị giáo lý viên cùng chiêm ngắm. Làm sao trên thánh giá, Chúa vẫn có thể cháy bỏng khát khao dù có phải nếm dấm chua? Kế đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse chủ tế. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse chia sẻ cùng các anh chị giáo lý viên về đôi điều chấn phá của một người giáo lý viên theo mẫu gương của chân phước Andre Phú Yên, hy sinh mạng sống mình cho lý tưởng tông đồ. Tiếp theo, Đức Cha nhắn nhủ các giáo lý viên bốn điều. Thứ nhất, sứ mạng dạy giáo lý là sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho hội thánh, và hội thánh vẫn chu toàn trong mọi thời đại nhằm gìn giữ kho tàng đức tin của đạo lý Kitô giáo, giúp các tín hữu hiểu và sống đức tin. Đây là yếu tố sống còn của giáo hội khi lãnh nhận chính nhận là lãnh nhận một sứ mạng, mà đã là sứ mạng thì luôn luôn cao cả. Thứ hai, sứ mạng phải gắn liền với đời sống thiêng liêng. Khi dạy giáo lý thì cần có kiến thức và nhiệt huyết, và cần cả đời sống thiêng liêng sâu sắc nữa, nếu không thì sẽ không đem lại kết quả. Thứ ba, chúng ta phải biết giáo lý, vì không ai có thể cho điều mình không có. Và thứ tư, sống gương mẫu. Ông bà ta có câu, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo, cho thấy việc am hiểu giáo lý và phương pháp sư phạm vẫn chưa đủ, mà cần phải sống điều mình dạy nữa. Chúng ta phải tin điều chúng ta đọc, dạy điều chúng ta tin, và sống điều chúng ta dạy. Giáo lý viên phải can đảm để lời Chúa biến đổi đời sống mình, mỗi ngày một nghiêm túc hơn. Nếu nói một đằng là một nẻo, thì đó là giả hình, gây nguy hại, chẳng những cho chính mình mà còn cho các em. Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức tuyên hứa, và trao bằng tốt nghiệp giáo lý viên cấp giáo phận cho 147 anh chị giáo lý viên. Sau đó một giáo lý viên đại diện đã có lời tri ân đến Đức Cha Giuse, quý cha và mọi thành phần tham dự. Thánh lễ kết thúc lúc 17:50 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm giữa Đức Cha Giuse và anh chị giáo lý viên.
Tim Bon, Đức Quốc, thách tổ của Công giáo Đức trước sự giảm sút ơn gọi. Chủ tịch hội đồng bề trên các dòng tu nam nữ ở Đức, cha Andreas Mook, dòng Francisco Việt tu cho biết, vì số ơn gọi trong các dòng tu tại nước này ngày càng giảm sút, nên có vấn đề lớn là sử dụng thế nào các tu viện đang diện rộng lớn và chỉ có vài người ở trong đó, nhất là trong những năm tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Cường, cha Mook cũng nói rằng có nhiều nhà dòng, nhất là những can thiệp cổ kính thuộc vào bối cảnh văn hóa địa phương. Vì thế, khi các dòng từ bỏ các đan viện và nhà thờ ấy, các cơ sở này phải được đối xử với sự thận trọng đặc biệt. Cụ thể là, cần luôn để ý đến cơ cấu của các nhà thờ ở khu vực đó. Một đan viện có thể gồm nhiều khu nhà, bỏ đi một nhà có thể là không có vấn đề gì. Bạn cũng có thể phải tự hỏi, những nhà đó có thể dùng vào việc nào khác không? Đâu là mục tiêu cần nhắm tới? Điều này có thể đặc biệt khó khăn trong trường hợp một đan viện to lớn ở miền quê, vì cái sử dụng đan viện này chắc chắn là khác và khó khăn hơn so với những nhà dòng ở thành thị. Hội đồng các bề trên cấp cao của tu sĩ nam nữ ở Đức hiện nay có khoảng 400 bề trên, đại diện cho 10.000 nữ tu và 3.000 nam tu sĩ.
Tin giáo phận Nha Trang gặp gỡ thường niên ủy ban kinh thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, khoảng 40 thành viên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quy tụ về Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang để tham dự kỳ gặp gỡ thường niên của Ủy ban dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo chương trình làm việc, trong suốt tuần gặp gỡ, các thành viên đã dành thời gian thảo luận những vấn đề chuyên môn liên quan đến công việc dịch thuật Kinh Thánh, đồng thời lên kế hoạch chung trong năm 2024 đến 2025. Phần thời gian còn lại, các thành viên đã chia thành nhiều nhóm làm việc cho những chuyên đề khác nhau. Những ngày gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng đã mang lại nhiều kết quả và hoa trái thiêng liêng, nhất là niềm vui và sự gắn kết giữa các thành viên trong ủy ban với nhau, tạo động lực để các thành viên dấn thân cho sứ vụ phục vụ dân Chúa.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hai nữ đang việc xác minh gặp khó khăn. Hai nữ đang việc xác minh gặp khó khăn vì thiếu ơn gọi. Trước tiên là đang việc xác minh Lucena thuộc tỉnh Cordoba bên Tây Ban Nha, được coi là bạn của Đức Thánh Cha Francisco, nay buộc lòng phải đóng cửa sau 412 năm hiện hữu liên tục. Đang việc này được biết đến nhiều trong những năm gần đây với sự quen biết của mẹ bề trên bấy giờ là Ariana, Chúa Giêsu chịu đóng đinh với Đức Thánh Cha Francisco khi ngài còn là giám mục phụ tá tổng giáo phận Buenos Aires bên Argentina. Hai nữ tu khác người Argentina cũng là người quen biết với Đức Thánh Cha. các nữ tu từ thành Capra đến đây vào năm 1612 và cư ngụ trong đan viện Cát Minh Lucena được thành lập năm 1603 trước đó. Theo báo ABC, sự qua đi của mẹ bề trên Ariana hồi tháng 9 năm ngoái làm cho nhân số của đan viện xuống dưới mức tối thiểu 5 nữ tu. Thứ đến là đan viện của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, đan viện Cát Minh thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu ở Lisieux, miền Pháp đã ra thông cáo nói rằng, sau cuộc phân định giữa cộng đoàn Cát Minh Lisieux và dòng Cát Minh, đứng trước những khó khăn các nữ tu gặp phải trong việc bảo đảm đời sống thường nhật, đan viện Cát Minh Lisieux nay bị tháp nhập có liên hiệp Teresa Elizabeth của các nữ tu Cát Minh miền Bắc Pháp. Điều này kéo theo những thay đổi sâu rộng trong đời sống của đan viện Cát Minh. Từ ngày 17 tháng 7 vừa qua, kinh sáng và kinh chiều không còn được cử hành tại nhà nguyện Cát Minh, ngoại trừ kinh chiều 1 và kinh chiều 2. Các chủ nhật với các thánh lễ sẽ được tiếp tục và được cử hành vào cùng thời điểm. Các nữ tù khác mỗi chỉ sẽ được chuyển tới một nơi khác có thể tiếp tục sống đời thánh hiến cho Chúa. Các nữ tù nói, chúng tôi rất biết ơn sự nâng đỡ huynh đệ và cầu nguyện trung tín của các bạn hữu Cát Minh Lisieux. Cộng đoàn sống giai đoạn quan trọng này trong đức tin và đức cậy, tuy không phải là không đau khổ. Các thành viên đền thánh nữ Teresa tái bày tỏ tình thân hữu sâu sắc với các nữ tu Cát Minh và cam đoan cầu nguyện trong chân lý và tình thương để đan viện Cát Minh Lisieux tiếp tục là một nguồn ơn thánh và cuộc sống thân mật với Chúa.
Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức Sedovavis lo ngại về tự do tôn giáo ở Ukraine. Tổ chức Pháp ái Sedovavis của Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ lo âu về tự do tôn giáo tại Ukraine giữa lúc Quốc hội nước này chuẩn bị thông qua luật cấm giáo hội chính thống, vốn thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow, không được hoạt động tại Ukraine nữa. Sedovavis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi bức màn sắt sụp đổ để giúp tái thiết các nước Đông và Trung Đông. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Giám đốc điều hành tổ chức Sedovavis, cha Thomas Strupas, bày tỏ quan tâm về lập trường của Quốc hội Ukraine cấm chính thống Nga và cha nhận định rằng cấm đoán một cách phơ đũa cả nắm như thế đối với giáo hội chính thống, nguyên thuộc tòa thượng phụ Moscow là điều phản tác dụng và có lợi cho bộ máy tuyên truyền chiến tranh của Nga. Ngoài ra, quyết định đó cũng có thể làm cho hiện tượng Ukraine gia nhập Liên hiệp Âu Châu trở nên khó khăn hơn. Trước đây, giáo hội chính thống tại Ukraine phần lớn thuộc giáo hội chính thống Moscow, nhưng từ sau khi được độc lập khỏi Liên Xô hồi năm 1990, chính thống Ukraine ngày càng lớn mạnh và năm 2018 được Tòa Thượng phụ chính thống Konstantinov nhìn nhận quyền độc lập. Sau vụ này, Tòa Thượng phụ chính thống Moscow đã xóa bỏ sự hiệp thông với Tòa Thượng phụ chính thống Konstantinov. Sau khi Nga tấn công Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, nhiều giáo phẩm và tín hữu cựu chính thống Nga đã ngã theo giáo hội chính thống Ukraine độc lập và tuyên bố không tùy thuộc tòa thượng phụ ở Moscow nữa. Nhưng chính phủ Ukraine nghi ngờ việc làm này và cho rằng giáo hội này vẫn còn gắn bó và tùy thuộc tòa thượng phụ Moscow. Hồi tháng 10 năm ngoái, Quốc hội Ukraine đã xuống xét dự luật cấm đoán này lần đầu tiên và đã thông qua dự luật cấm chính thống Ukraine thuộc Moscow và nay muốn quyết liệt thông qua dự luật. Cha Thomas Chubat nhận định rằng, không thể trừng phạt cả giáo hội với toàn thể các tín hữu như thể họ phản bội quê hương Ukraine, và cũng không thể phủ nhận mong muốn hòa bình của họ. Không thể đồng hóa toàn thể hàng giáo phẩm, cũng như các tín hữu của giáo hội này với những kẻ xâm lược Nga, cho dù một vài phần tử của giáo hội này bị kết vào tội làm gián điệp và tội phản quốc. Cha Chubat nói lên những sáng kiến đối thoại giữa hai giáo hội chính thống, là chính thống Ukraine và chính thống Ukraine độc lập từ năm 2018. Những cuộc đối thoại này rất quan trọng để có sự sống chung hòa bình ở Ukraine, đặc biệt từ khi giáo hội chính thống Nga và nhà nước Nga cố tình khai thác mối liên hệ truyền thống với giáo hội chính thống tại Ukraine để biện minh cho cuộc chiến tranh hiện nay chống Ukraine.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có năm người bạn cùng rủ nhau đi thám hiểm một khu rừng rậm rạp. Họ đi sâu vào rừng trong nhiều ngày và bị mất phương hướng. Họ đã gửi tín hiệu xin cứu hộ, nhưng vì trời bắt đầu đổ mưa, nên các đội cứu hộ khó xác định được vị trí của họ để tiếp cứu. Cơn mưa cứ trút nước và trời đã về đêm. May mắn thay, họ tìm thấy một cái hang và cùng nhau vào trú mưa. Cái hang rất tối và lạnh. Họ cần một đống lửa để sưởi ấm cho qua đêm lạnh, nếu không tất cả có thể chết cóng. Nhưng khổ nỗi vì trời mưa nên không thể tìm đâu ra củi khô để nhóm lửa. Mỗi người đều có một thanh gỗ dài làm gậy trên suốt chặng đường. Một người trong nhóm đã đưa ý kiến hãy góp những cây gậy lại để nhóm lên thành đống lửa sưởi ấm cho mọi người trong khi chờ đội cứu hộ đến. Thế nhưng chẳng có ai hưởng ứng ý kiến đó. Ai ai cũng muốn giữ cây gậy lại cho mình để có thể tiếp tục cuộc hành trình, nên không muốn cây gậy của mình bị đốt ra tro. Cứ như vậy, những người đó cứ ngồi im, giữ chặt lấy cây gậy của mình, và không có ngọn lửa nào được thắp lên trong cái hang lạnh để sưởi ấm cho họ. Khi trời sáng, đội cứu hộ tìm đến được cái hang, thì phát hiện cả năm người bạn ấy đã chết cóng. Trên tay mỗi người vẫn đang giữ chặt lấy cây gậy bằng củi khô của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, văn sĩ người Nga Maxim Gorky đã từng phát biểu rằng, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương. Điều này được chứng minh bởi câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Những người bạn đó đã không chết vì sự giá lạnh của cái hang, nhưng họ chết vì cái hang đó không có tình thương. Việc đóng kín cửa lòng trong sự ích kỷ, thiếu quan tâm đến lợi ích chung và không muốn cộng tác trong việc góp cây gậy của mình để tạo nên đống lửa sưởi ấm nhau là lý do khiến cho cả nhóm bạn ấy phải thiệt mạng. Cuộc sống hôm nay có biết bao lo toan, chật vật vì miếng cơm manh áo. Con người phải đấu tranh, vật lộn với gánh nặng mưu sinh, nên việc mở lòng, quan tâm đến người khác và hy sinh lợi ích của mình vì quyền lợi của người khác là điều hết sức khó khăn, thậm chí có thể bị xem là xa xỉ, khờ khạo. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã chọn thái độ ngoảnh mặt làm ngơ, đóng kín cửa lòng trước những lời than thở và tiếng khóc của những người đau khổ cần đến sự giúp đỡ của mình. Trong cuộc đời, có lẽ không ít lần, chúng ta cũng đã đóng kín trái tim của mình lại trước những nhu cầu và lời mời gọi cộng tác với tha nhân trong việc kiến tạo một thế giới biết chia sẻ yêu thương. Bởi lẽ, chúng ta ngại cho đi vì nghĩ rằng mình sẽ mất mát, ngại cộng tác vì sợ rằng mình sẽ bị lừa dối, bị thiệt thòi và tổn thương. Nhìn lại những gì mình đang thủ đắc trong cuộc đời, sức khỏe, tài năng, thời gian, tri thức và cả một con tim biết rung lên những nhịp đập của yêu thương, chúng ta nhận ra rằng mình đã nhận được quá nhiều từ Thiên Chúa, tha nhân và cuộc sống. Mỗi người với những điều khác biệt và riêng biệt mà mình có, đều được mời gọi cộng tác với nhau để tạo nên bao điều tốt đẹp và kỳ diệu cho cuộc sống. Chúng ta nhớ đến phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn mà sách Tin Mừng của Thánh Gioan đã ghi nhận lại. Mặc dù có đủ quyền năng để thực hiện phép lạ ấy, nhưng Chúa Giêsu đã không muốn làm phép lạ một mình, mà mời gọi con người. Điển hình là cậu bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá cùng cộng tác với người để phép lạ vĩ đại được thực hiện, đem lại lương thực cho số đông dân chúng trong cơn đói. Việc mở cửa con tim để cộng tác với tha nhân mở ra cho chúng ta những chân trời mới của tình yêu và sự sáng tạo. Trong buổi tiếp kiến ban giám đốc, các giáo sư và linh mục sinh viên của Giáo hoàng Học viện Phi-ô Mỹ Latin ở Roma vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng khi mở cửa con tim cho mọi người vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta tạo nên một không gian trong đó Thiên Chúa và tha nhân có thể gặp gỡ nhau. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết quảng đại mở rộng con tim mình, đón nhận và cộng tác với những người xung quanh để chung tay xây dựng một cuộc sống chan hòa niềm vui và tình thân ái.
Anh em ta chung một vòng tay từ miền quê nối về thành thị, từ cao nguyên nối liền cô xa. Anh em ta cùng chung cội nguồn một vòng tay.
Lạy Chúa, xin cho con tim của chúng con đừng khép kín trong sự ích kỷ, cay đắng với cuộc đời, nhưng biết mở ra cộng tác với Chúa và tha nhân để xây dựng nước Chúa ngay tại trần gian này. Amen.
Anh em ta chung một vòng tay cùng nối con tim xa xôi lại gần, từ non cao đôi nương bát ngát, từ thôn quê lúa gạo ngàn thơm. Anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương đón ai, một vòng tay anh em ta một nhà. Anh em ta chung một vòng tay từ miền quê nối về thành, từ cao nguyên nối liền phố xa. Anh em ta cùng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong một Giêsu. Anh em ta chung một vòng tay cùng nối con tim xa xôi lại gần, từ non cao đôi nương ban ngát, từ thôn quê lúa ngào ngàn thơm. Anh em ta tay nắm tay nối liền con tim, cùng sẻ chia yêu thương bác ái, một vòng tay anh em ta một nhà. Anh em ta chung một vòng tay về thành thị, từ cao nguyên nối liền phố xa. Anh em ta cùng chung cội nguồn, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong buồn Giêsu, một vòng tay mở rộng yêu thương, một vòng tay trong buồn Giêsu, một vòng tay
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.